Cái cách đối trị tổng quát là nên quán sát về bốn lý. Bốn lý đó là bất tịnh, khổ, vô thường và vô ngã. Thì chúng ta đi tuần tự về bốn phương pháp mà chư Phật đã dạy, tổ sư đã giảng, để cho chúng ta biết thêm cái phương pháp để mà đối phó mỗi khi cái tâm sân hận, cống cao, ngã mạn và dục nhiễm khởi lên, vân vân. Đầu tiên, để đối trị ngũ dục và lục trần, tổ nói là dùng phương pháp bất tịnh quán. Thế nào là bất tịnh? Bất tịnh là chỉ cho thân không sạch, tâm không sạch và cảnh không sạch. Chúng ta thấy có ba khía cạnh: thân không sạch, tâm không sạch và cảnh không sạch. Thân không sạch là phải quán xét thân ta và người bên ngoài nhơ nhớp bởi lớp da che giấu, bên trong chỉ toàn những thứ hôi tanh nhơ nhớp như là thịt, là xương, là máu mủ, đờm dãi, phần nước, phần tức là phân, nước tức là nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các thứ nhơ nhớp bên trong còn bài tiết ra cửu khiếu bên ngoài. Cửu khiếu tức là chín cái ống cống ở trên thân thể của mình, như là hai mũi này, miệng này, tai này, vân vân. Đó. Đã thế mà các thứ nhơ nhớp bên ngoài, mà các thứ nhơ nhớp ở bên trong còn bài tiết ra cửu khiếu bên ngoài. Suy xét như thế, sắc thân của chúng sinh không có chi đáng ưa thích, tâm không sạch là khi tâm sinh tham nhiễm, tất nó đã thành xấu xa, nhơ bẩn, chẳng khác chi đồ nước ở trong, chẳng khác chi hồ nước trong bị cáu bùn làm bẩn đục. Hồ nước đục không thể soi bóng sắc cây núi trời mây, tâm nhơ bẩn mất hết thần thông trí tuệ, nên có câu: biết tu hành chớ phí uổng công, tâm bình tịnh thần thông trí tuệ. Đó là cụ nói, cụ tổ cụ nói sơ sơ về thân không sạch và tâm không sạch. Người đã phát nguyện bước lên đường tu phải lập chí dần dần dứt trừ tâm phiền não nhiễm dục từ thô cho đến tế. Cảnh không sạch là cảnh giới cõi ngũ trược này dẫn đầy dẫy đầy bùn đất sỏi đá trông gai, lại dung chứa vô số chúng sinh từ thân đến tâm đều nhơ bẩn. Cho nên cảnh uế độ này không có chi đáng say mê tham luyến. Đấy là cái phần nguyên văn. Về phần bất tịnh hay là bất tịnh quán này, tổ dạy cho chúng ta dẫn kinh Phật để đúc kết lại và dạy cho hầu học đại chúng chúng ta. Nếu muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn đối trị những dục nhiễm thì phải quán như thế. Đó. Qua cái phần chính văn mà tổ dạy, đại chúng chúng ta thấy rằng tổ nói gì? Có ba yếu tố, đó là thân bất tịnh, tức là không sạch đó, tâm không sạch và cảnh không sạch. Vậy từ thân tâm chúng ta và cảnh giới ở bên ngoài, tức là vạn sự vạn vật bên ngoài đó, đó là chỉ cho cả gì? Y báo và chính báo. Ở thế giới cõi Sa Bà chúng ta đang sống này, cõi Nam Thiệm Bộ Châu này đều là gì? Bất tịnh không sạch. Vậy vì sao mà cứ đi đắm nhiễm vào nó làm gì, vân 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 vân, đại khái thế. Thì tổ dạy chúng ta này, người mà dục vọng ham đắm lẫy lừng thì nên quán bất tịnh. Ở đây chính là gì? Phương pháp quán thân bất tịnh ở trong gì? Ở trong các phương pháp quán mà Đức Phật đã dạy ở trong các bộ kinh Nguyên Thủy như là kinh A Hàm, vân vân. Đó. Thì cái phương pháp quán ở đây thì ở trong cái quyển Phật học phổ thông nói rất là rõ, của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa nói rất là rõ. Cái quán thì là thân của chúng ta thì không sạch sẽ, ở bên ngoài thì là cái lớp da, nhìn là vẻ bên ngoài mới nhìn thì như là trắng trẻo, xinh đẹp vân vân kia. Nhưng mà quán sâu hơn một chút, lúc 18 đôi mươi thì nó trắng trẻo xinh đẹp đó, căng mọng như vậy đấy. Nhưng mà đến khi khoảng độ tầm 50 xem, nó bắt đầu xuống sắc, da bắt đầu tái dần tái dần, những vết nám ở trên khuôn mặt, trên thân thể bắt đầu thì cũng nổi lên dần. Rồi 60, 70 bắt đầu thì da nó không còn căng mọng và sáng trắng đẹp đẽ như hồi 18 đôi mươi nữa. Và bây giờ nó chuyển thành gì? Da mồi. Da mồi là da gì? Các Phật tử, da mồi là da gì? Tức là nó gì? Nó nám. Đấy, các thầy khoảng độ 2 năm nay, từ năm 45 tuổi cho đến nay, bắt đầu xoay gương cái gì? Thế nám đầy trên mặt rồi. Trước 45 tuổi thì nhìn vẫn còn dễ coi lắm, nhưng sau 45 tuổi bây giờ nhìn thì nám rồi. Đó nào là cái vết chàm nó nổi lên, tự nhiên vết đen nó nổi lên các thứ vân vân. Ấy, nhưng mà các cụ ngày xưa nói là trên mặt mà nó nhiều cái vết nám, vết chàm như thế thì là tuổi thọ lại cao. Chắc kiểu chắc có thể là động viên nhau thôi. Ngày xưa các cụ nói thế, tôi nghe thấy các cụ nói như thế, bảo là trên mặt mà có nhiều những cái vết nó cứ năm nám nó rỗ ở trên mặt ấy, người ta bảo người đó là tuổi thọ cao, chắc chắn phải khoảng độ 70-80 tuổi trở lên. Chắc là động viên nhau. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách ấy, Tổ Quy Sơn cũng có một câu nói rất là hay trong bài Cảnh Sách là gì? Tới khi già thời mắt loà tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù xiền sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đấy, một cái câu nói của Tổ rất là chuẩn. Tới khi già thời mắt thì loà, tai thì điếc, tóc thì bạc, da thì gì? Da thì nhăn, gân chuyển xương đau, tức là mình cử động đó thì nó bắt đầu nó không theo ý mình nữa, bước bước thì gập ghềnh, bước đi thì không vững nữa, thế là cho dù có thêm một cái chân nữa cũng cảm thấy vẫn là không vững. Chân nữa là cái gì? Chống gì? Chống gậy đó các cụ ạ, các Phật tử ạ, chống gậy nhưng mà vẫn cảm thấy không vững. Đấy, bước bước gập ghềnh. Còn tinh thần thì sao? Tinh thần thì mờ mịt. Đấy, hay lắm. Những bài cảnh sách, cảnh tức là cảnh tỉnh, sách tức là gì? Là sách tiến, là nhắc nhở cho hàng hậu học chúng ta chớ có buông lung, chớ có gì bỏ phí phạm ở thời gian, ham mê vào ngũ dục lục trần đó, tài sắc danh thực thùy sắc thanh hương vị xúc pháp đó, để mà chìm đắm ở trong đó quên đi cái nhiệm vụ đó là gì? Tinh tiến tu học, thức khuya dậy sớm, mài dùi kinh sách. Chúng ta thì gọi là mài dùi kinh sách, còn ở ngoài đời thì gọi là mài dùi kinh sử để đi thi cử đỗ đạt, để ra để có chức này chức nọ chức kia. Còn chúng ta bây giờ thì hiểu được lý vô thường rồi, tu tập đạo giải thoát rồi, thì chúng ta mài dùi kinh sách để làm gì? Mài dùi kinh sách chẳng phải vì danh vì lợi, mài dùi kinh sách để tăng trưởng trí tuệ, có thêm nhiều những kinh nghiệm mà Đức Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, các ngài đã đem hết cái tâm huyết giác ngộ và tu tập, kinh nghiệm tu tập và giác ngộ của mình để truyền lại cho đời sau hậu học chúng ta bằng những gì? Những kinh nghiệm, bằng những quyển kinh sách này vậy. Đó, cho nên chúng ta phải có thời gian để mà nghiên cứu, để mà đọc tụng, để mà thọ trì, dành ra thời gian đó. Mỗi một lần đọc kinh Phật Không phải là đọc để lấy lệ các quý vị, không phải đọc để đếm số các quý vị. Đọc để mà gì? Để mà hiểu. Hiểu để gì? Để mà thực hành. Thực hành để đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình của chúng ta, góp phần xây dựng cho cả xã hội, cả đất nước, dân tộc Việt Nam chúng ta ngày một gì? Ngày một tốt đẹp hơn. Đấy, người học Phật của chúng ta nó phải như thế. Cho nên ở đây á, cái việc Đức Phật dạy chúng ta và tổ giảng ở trong này á, cho chúng ta nhắc nhở lại, đây không phải là lời tổ bịa ra đâu, mà tổ cũng chỉ gì nhắc lại lời Phật đã giảng ở trong kinh Tạng mà thôi. Nhắc lại cho chúng ta, bình thường là chúng ta thì chúng ta tìm hết ở trong Tam Tạng Thánh Điển thì nó sâu lắm, rộng lắm, lớn lắm, mênh mông lắm, bao la lắm. 84,000 pháp môn cơ mà các quý vị, chúng ta không biết đâu để mà lần cả. Cho nên các tổ mới gì chia tông lập phái, không phải là vì mất đoàn kết. Chia tông lập phái là để cho phù hợp với căn tính của chúng sinh, phù hợp với căn cơ của chúng sinh. Ví dụ như vị nào mà họ thích tu thiền thì họ sang bên gì, bên tông phái chuyên về thiền để mà nghiên cứu, để mà học, để mà tu. Vị nào á có duyên với mật thì đi sang bên mật đó để mà học, mà nghiên cứu, mà tu. Vì nào có duyên về tịnh độ thì sang bên tịnh độ để mà nghiên cứu, để mà học, mà tu, vân vân. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ dạy chúng ta thông qua những kinh nghiệm thực tu thực chứng của các ngài để đối trị ngũ dục lục trần. Tổ nói là gì? Phải chịu khó chăm quán bất tịnh. Mỗi khi cái tâm tham đắm về sắc dục, hay là về tiền tài, hay là về danh vọng, hay là về ăn mặc, hay là về ngủ nghỉ đó, đấy thì chúng ta hãy quán thân này là bất tịnh, là không sạch. Ví dụ chúng ta thích mặc đẹp, các Phật tử chúng ta đến chùa mà vẫn thích gì, ăn mặc cho đẹp, quần gấm áo hoa, lụa là son phấn rồi gì, bôi chát đấy lên trên mặt mình, 60, 70, 80 rồi còn gì nữa đâu mà cứ phải bôi, phải chát lên làm cái gì nữa, ai ngắm được đâu. Chẳng nhẽ đến bảo thầy ngắm mà thầy có ngắm đâu, thầy có đâu thời gian để mà ngắm, khổ lắm. Hay bảo các sư trong chùa ngắm mà các sư cũng chẳng có thời gian để mà ngắm. Đấy. 60, 70 đi chùa lại còn phải xoay gương, còn phải kẻ lông mày, còn phải cái gì đỏ đỏ cái gì nhỉ, bôi son hả? Còn cái làm cái gì trắng trắng là cái gì, gọi là cái gì, chát phấn à? Đấy là còn phải tô son chát phấn làm cái gì, kẻ lông mày làm gì nữa, khổ thân. Thầy không có thời gian ngắm rồi, các sư không có thời gian để thưởng thức rồi, vậy thì vất vả để làm gì? Thôi cứ rửa mặt sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, y áo cho trang nghiêm, thế là đi thôi. Cái gì đâu mà phải vất vả, lại còn là ngồi trước bàn xoan phấn rồi cả tiếng đồng hồ nữa làm cái gì. Cái tuổi đấy qua rồi các cụ ạ. Cái tuổi đấy là cái tuổi dành cho cái lúc 18, đôi 10, 20, 30 gì đó. Còn bây giờ là dành thời gian này. Có thời gian thì lên lễ Phật trước khi đi, A-di-đà Phật trước khi đi. Dành 15 phút trang điểm đó để lễ Phật, lễ tổ tiên nhà mình trước khi đi. Thỉnh các cụ nào có duyên thì cùng với chúng con lên chùa để tu, để sớm được giác ngộ, sớm được giải thoát khỏi cái quái xa bà khổ đau này, khỏi cái cảnh giới gì ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh khổ đau này, vân vân. Đấy, dành cái thời gian đó mà làm cái đó thì nó ý nghĩa hơn rất là nhiều. Hoặc dành cái thời gian đó thì để niệm Phật á, ý nghĩa hơn rất là nhiều. Mình bây giờ thì mình tu rồi cứ ăn mặc rồi kín đáo, lành lặn, trang nghiêm là được. Ăn nó thì đủ no, nuôi thân khỏe mạnh là được. Mặc cứ kín đáo, lành lặn, nó trang nghiêm là được. Ngủ thì cũng gì vừa đủ là được, đừng có ngủ nhiều quá. Ngủ từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng hôm sau, vẫn còn kêu là gì? Thiếu ngủ. Thế thì hỏng rồi. Tu làm sao được, thời gian đâu mà tu. Mình tu ra là gì? Các cụ các bà tử nghĩ tu là gì? Tu thế là có phải cạo tóc mới đến là tu đâu, có phải đến chùa như thế này mới là tu đâu. Cũng không phải là mới đến chùa đến tụng kinh mới là phải là tu. Tu tức là sửa. Chứ tu ở trong nhà Phật chúng ta chữ Hán có nghĩa là sửa. Sửa có nghĩa là thay đổi. Thay đổi những cái gì? Thay đổi những cái thói hư tật xấu, thay đổi những cái thói quen gì? Ham sắc dục, ham tiền tài, ham của cải, ham danh vọng, ham ăn uống, ham ngủ nghỉ ấy. Thay đổi nó đi. Trước kia chúng ta thì ăn thì phải ngon, phải có thịt, có cá mới nuốt được. Còn không thịt, không cá, không hải sản, không những đồ ngon ở trên mâm thì không nuốt được, không trôi được. Nhưng bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta nghĩ đến gì? Mạng sống của chúng sinh cũng quý như mạng sống của chúng ta. Chúng sinh nó cũng có gia đình, nó cũng ham sống, cũng sợ chết. Nó cũng có Phật tính như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật đã dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng sinh cũng có thể thành Phật trong tương lai. Ta cũng có thể thành chúng sinh trong những kiếp sau nếu chúng ta không tu tốt. Nhớ đến lời Đức Phật dạy ở trong Nhân Quả, nếu bây giờ chúng ta thì ham mê ăn thịt chúng sinh thì đời sau kiếp sau chúng ta lại làm chúng sinh để trả cái nghiệp đó để cho người ta ăn thịt lại mình. Nghĩ đến cái đó mà sợ, mà nổi da gà, mà dựng tóc gáy, mà không dám ăn nữa. Còn xin thưa các quý vị, ai nhìn thấy đồ ăn ngon mà chẳng muốn ăn, đúng không? Chúng tôi cũng thế thôi. Ai cũng muốn ăn ngon cả, ai cũng muốn mặc đẹp cả, ai cũng muốn giàu sang, ai cũng muốn vinh hoa phú quý, ai cũng muốn được trường thọ cả, không bệnh tật cả, vân vân. Nhưng nếu chúng ta muốn cái điều đó thì chúng ta phải gieo cái nhân gì? Nhân lành ngay từ bây giờ. Còn các quý vị nói là những người tu không thích ăn ngon. Không phải đâu. Ai mà chẳng thích ăn ngon, ai mà chẳng thích mặc đẹp. Nhưng người tu thì mình biết là gì? Nếu mà mình thích ăn ngon, ăn ngon gì? Trên xương máu, trên mạng sống của vô số chúng sinh khác thì mình chắc chắn sẽ bị cái nghiệp báo. Đó là mình sẽ phải thường mạng. Nhẹ thì phải thường mạng, nặng thì phải đi, phải chịu cái quả báo xấu ác. Đó là chui vô trong vô gián địa ngục, vân vân. Cho nên sợ lắm. Giống như người gì? Thấy của cải ở nhà hàng xóm đầy rẫy ra, chỉ cần sang là gì? Lẻn vào trộm một cái thôi là có tiền tiêu, đúng không? Hay là thấy cái hiệu vàng họ bán vàng đầy như thế, chỉ cần bịt mặt vào đập kính một cái, hoặc là dùng dao dùng súng khống chế vân vân một cái là mình sẽ có gì? Có vô số gì? Có thể bốc một cái là vài cân vài kg vàng để tiêu thôi. Nếu mà ai cũng nghĩ như thế xã hội loạn các quý vị. Nhưng mọi người không dám làm vì sao? Vì cho dù có vào, có đập, có bốc, có lấy được chăng nữa, chỉ cần vài tiếng đồng hồ sau bị còng số 8 á, buông trói thằng đằng sau rồi. Vài tháng sau ra đối trước vành móng ngựa, 5, 10 năm tù, 15, 2, 30 năm tù, thậm chí nặng có khi chung thân cả đời ngồi ở trong tù rồi. Cho nên chính cái gì? Cái nhân không muốn làm mà muốn có ăn đấy thì cái quả của nó sẽ gì? Sẽ phải ngồi gì? Ngồi tù. Chính vì vậy cho nên mọi người sợ. Đấy chính là nhân quả của gì? Của xã hội, của thế gian chúng ta đó các quý vị. Đấy chính là nhân quả. Cho nên chính vì sợ gì? Không làm mà muốn có ăn. Bằng cái cách ăn trộm, ăn cắp, cướp giật như vậy sẽ bị công an bắt, bị tòa án xử, bị pháp luật trừng trị. Cho nên họ không thể có thời gian để mà ngồi mà hưởng thụ một cách gì? Nhàn nhã, dễ dàng như thế. Vì vậy cho nên họ sợ. Đúng không? Nay chúng ta học Phật á, chính là biết sợ những cái gì? Cái nhân xấu ác. Cho nên chúng ta mới mới không dám sát sinh hại vật để ăn ngon cho bản thân mình. Đấy chính là tu đấy. Cái thân trùng ấm, cái thân thể giống nhau, các vị biết rồi. Con người ta ai vậy thôi. Bản năng của con người là gì? Ham vui, thích vui, thích những nơi gì? Đại đa số thích những nơi đông đúc, vui chơi, vân vân. Thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích tiền tài, thích của cải, danh vọng, vân vân. Nhưng đấy là gì? Theo thế gian pháp. Mà theo thế gian pháp thì đương nhiên anh phải chịu chung với cái số phận là gì? Vòng xoay của nhân quả luân hồi lục đạo vậy. Còn nay chúng ta tu theo Phật để là gì? Để thoát ly sinh tử cơ mà. Chúng ta đi ngược lại cái dòng này. Cái dòng chảy sinh tử luân hồi, hết sinh rồi lại tử, hết tử lại sinh của thế gian cơ mà. Chúng ta bơi ngược cái dòng sông sinh tử luân hồi để tiến tới cái đích giải thoát giác ngộ của chư Phật Bồ Tát cơ mà. Cho nên chúng ta thấy giảm bớt đi, thay đổi những cái thói quen, thích ăn thịt, uống rượu, uống bia, hút thuốc lá đi, vân vân. Cho nên các vị thấy đến chùa Khai Nguyên, các vị có thấy vị sư nào hút thuốc không? Có không? Các vị nếu có thấy thì mách thầy, đừng có che giấu. Vì quan điểm của thầy thì không thể chấp nhận được một vị sư ở trong chùa của thầy. Thầy nói là ở trong chùa của thầy thôi nhé, chứ còn ở nơi khác thì thầy không dám bàn tới. Thì chăm tu vạn hạnh, mỗi người một hạnh, thầy không dám bàn tới. Nhưng còn là đệ tử của thầy thì chắc chắn không bao giờ có chuyện là để cho một vị sư ở trong chùa của thầy là đệ tử của thầy mà hút cái điếu thuốc thì phỏ ở trên miệng cả. Không bao giờ. Vị nào nếu ở ngoài đời nghiện thuốc, vào chùa thì phải cai nghiện được thuốc thì mới cho thế pháp xuất ra. Vào chùa mà không cai nghiện được thuốc thì xin mời ra khỏi chùa, chứ đừng nói là thế pháp xuất ra. Cho đi về ngay. Đến chùa trong cái thời gian thử thách, làm công quả để thực tập tu á, tức là làm chú điệu đó, chú tiểu đó, đã phải vượt qua cái thử thách đó rồi. Còn lén để hút thuốc, thầy bắt được thì chỉ có việc là đuổi ra khỏi chùa thôi. Bảo một lần, hai lần, ba lần mà không thay đổi, như trong Quy Sơn cảnh sách tổ cũng dạy rồi, ba lần cán gián cô chay thời mời ra khỏi nhà này không dung đấy. Ba lần can gián cố chay, tức là ba lần can gián mà cố tình chay biếng không thay đổi, thời mời ra khỏi nhà này không dung, tức là mời ra khỏi cái gì, cái ngôi chùa, cái nơi thanh tịnh, cái nơi cửa Phật đó không dung các quý vị đó. Đào tạo ở chư tăng chư ni cho hậu học thì cái giỏi giang ở đâu thì chưa biết. Nhưng mà những cái uy nghi phép tắc, những cái tế hành nho nhỏ trước mắt như vậy mà không làm được thì làm được cái gì về sau? Đó là tu ở đâu? Tu ở đấy chứ tu ở đâu các quý vị? Đấy chính là gì? Là sửa, là thay đổi. Cho nên các vị mới thấy rằng những cái gì thoái hư tật xấu mà trước đây nó không tốt thì mình phải thay đổi nó đi.